Theo thầy thì nếu là một Phật tử hay chưa phải là một Phật tử thì chúng ta cũng đều phải nghĩ đến cái công lao sinh thành và dưỡng dục to lớn của cha mẹ để mà lo đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục to lớn ấy. Chính vì vậy mà chúng ta khi mà còn cha mẹ bên cạnh thì chúng ta phải luôn luôn quan tâm, chăm sóc, thưa hỏi, động viên cha mẹ kịp thời để cho cha mẹ vui lúc tuổi già. Cũng như khi xưa chúng ta còn bé thì luôn luôn mong được bố mẹ yêu thương, bố mẹ nuông chiều và được bố mẹ chăm sóc và bồng bế. Thế thì bây giờ chúng ta lớn lên, chúng ta trưởng thành, chúng ta cũng phải chăm sóc, hỏi han và lo cho cha mẹ như khi chúng ta còn bé cha mẹ lo chúng ta vậy. Thậm chí phận làm con chúng ta còn phải cố gắng để lo nhiều hơn, chăm sóc cha mẹ được nhiều hơn nữa thì càng tốt. Cho nên theo quan niệm của nhà Phật, chúng ta không chỉ có cúng bái cầu nguyện khi cha mẹ đã khuất mới là tri ân và báo ân đâu, mà chúng ta phải thường xuyên hỏi han, chăm sóc, tận trung tận hiếu với bố mẹ khi bố mẹ còn sống ở trên thế gian này. Thì đó mới là cái người học Phật, người hiểu Phật và người thực hành đúng theo lời Phật dạy, như ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương hay là kinh Báo Ân Phụ Mẫu Đức Phật đã chỉ dạy. Nếu mà để cho thầy được đưa ra một lời khuyên đối với các Phật tử, đặc biệt là các bạn trẻ như các con, thì thầy sẽ khuyên rằng nhân cái mùa Vu Lan báo hiếu này, các con nên dù bận thế nào đi chăng nữa cũng dành lại một cái thời gian, một ngày hoặc một nửa ngày hoặc một hai ngày gì đó thu xếp ngày nghỉ để về ăn một bữa cơm cùng với bố mẹ trong cái dịp Vu Lan báo hiếu này. Và nên có một cái mua một cái quà lưu niệm gì đó nhỏ thôi cũng được, có thể là một cái khăn, chuẩn bị đến mùa đông rồi, mua một cái khăn quàng cổ để tặng mẹ để chuẩn bị cho mùa đông tới, mua cho bố một cái áo hoặc một cái mũ gì đó, hoặc một cái món quà gì đó nó có ý nghĩa, không cần là nó phải đắt tiền, là cốt ở tấm lòng thành của một đứa con. Thì thầy nghĩ rằng bố mẹ chúng ta sẽ rất là vui, rất là hoan hỉ khi mà có những đứa con tận trung tận hiếu, lại biết nghĩ tới cha mẹ như vậy. Rồi nếu cho được khuyên thì lại khuyên thêm nữa đó là trong cái mùa Vu Lan này chúng ta cố gắng thực tập ăn chay. Nếu một tháng 30 ngày ăn chay được cả suốt tháng Vu Lan này thì là tốt nhất. Bằng không thì như trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy lấy 10 ngày ăn chay, hoặc là như trong kinh Tứ Thập Nhị Chương là 6 ngày ăn chay, hoặc là 2 ngày ăn chay mà 1 ngày rằm thôi cũng đã quý lắm rồi. Và đồng thời những ngày rằm tháng 7 là cái ngày đặc biệt nhất trong cái tháng 7 trong mùa Vu Lan, cái ngày mà chư Phật mười phương đại hoan hỷ, chư tăng làm lễ tự tứ, công đức vô lượng, cái ngày mà gọi là ngày xá tội vong nhân, giống như ở Việt Nam chúng ta là ngày quốc khánh đó. Ngày mà chủ tịch nước ký cái lệnh ân xá cho các tù nhân đó. Cho nên những người mà được thả rất là vui, người thân những người được ân xá kia cũng rất là vui, mà xã hội cũng rất là vui khi được dang rộng vòng tay để đón nhận những người trong một giây phút nào đó, hoặc một cái sự nông nổi nào đó đã vi phạm pháp luật, nhưng nay họ đã ăn năn hối cải, họ đã được nhà nước, được pháp luật, được chủ tịch nước ký lệnh ân xá. Cho nên mọi người cũng rất là vui khi thấy người đó được hòa nhập cộng đồng. Và trong Phật giáo chúng ta cũng thế thôi. Cái ngày Vu Lan này là cái ngày mà như lúc trước thầy nói đó, là ngày xá tội vong nhân, cái ngày gọi là cởi trói cho những cái tội nhân bị cái tội treo ngược. Cho nên cả những người được thả lẫn những người thân của những người được thả kia cũng đều rất là vui, rất là hoan hỷ. Quan niệm của nhà Phật đó thì Đức Phật dạy là tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên tất cả chúng sinh dù nhỏ như con trùng, con kiến, lớn như con trâu, con bò, con voi, vân vân, thì cũng đều là những vị Phật tương lai, theo như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật đã dạy như vậy. Cho nên thầy khuyên rằng nếu là một Phật tử, chúng ta nên phát nguyện ít nhất cũng nên ăn chay vào 2 ngày, mùng 1 và ngày rằm tháng 7 âm lịch. Và cái cỗ cúng gia tiên ở trên ban thờ thần linh gia tiên của chúng ta cũng nên cúng chay, thanh bông hoa quả thành tâm, hoặc là làm mâm cơm chay để cúng ông bà tổ tiên, cúng lên cha mẹ. Nếu như cha mẹ đã quá vãng thì đó là cái việc làm lương thiện nhất, tốt đẹp nhất, đem lại công đức lợi lạc nhiều nhất, như trong kinh Địa Tạng Đức Phật đã dạy. Ngoài ra thì các Phật tử chúng ta nên tụng kinh Vu Lan, hoặc là tụng kinh Địa Tạng, hoặc tụng kinh Thủy Sám, kinh A Di Đà, vân vân, để đem cái công đức thọ trì đọc tụng tôn kinh Pháp Bảo Vô Thượng của Đức Phật tuyên thuyết đó, lấy công đức để hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ còn sống thì được bình an, mạnh khỏe, trường thọ, hạnh phúc. Cầu nguyện cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại, tông thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp thì sớm được siêu sinh tịnh cảnh. Thì đây là những cái lời khuyên của thầy đối với các Phật tử chúng ta trong cái cuộc sống thường ngày trong đời sống xã hội hiện nay.
Dạ kính bạch thầy, với quan điểm của Phật giáo thì chúng ta thường biết được là luôn có luân hồi, nhân quả. Ngoài những bố mẹ mà chúng ta đang ở hiện tiền thì còn rất nhiều những cha mẹ, tổ tiên, cửu huyền thất tổ của chúng ta đã quá vãng. Vậy không biết chúng con cần phải làm gì để có thể đền đáp được cái công ơn dưỡng dục sinh thành của những vị đã quá vãng? Thầy có thể giải thích cho chúng con và chỉ dạy cho chúng con để chúng con có thể biết được và thực tập theo lời của thầy. Để chúng con có thể biết được và thực tập theo lời thầy dặn được không ạ?
Trong Phật giáo chúng ta thì Đức Phật dạy là không chỉ độ cho những người còn sống, mà có thể độ cho cả những người đã quá vãng, tức là đã mất đó. Vì công đức của Tam Bảo là bất khả tư nghỉ, hoành siêu tam giới, biến khắp mười phương. Cho nên nếu y vào kinh điển của Đức Phật, cụ thể như là kinh U Lan, kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng và rất nhiều những kinh điển khác, Đức Phật đã chỉ dạy cho chúng ta đó là nhất tâm thọ trì đọc tụng các bộ kinh mà Đức Phật đã chỉ dạy, cộng thêm cái việc phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ gia hộ và độ cho những chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của chúng ta đã qua vãng, thì tiếp nhận được cái công đức, cái lòng hiếu thảo của con cháu, của người thân ở trên dương gian này hồi hướng cho, thì họ cũng được nhận được và hưởng được cái phần công đức ấy. Mà cụ thể như trong kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chính từ thân kim khẩu, từ kim khẩu của Đức Phật, cắt bỏ cái đoạn đây nhé, như ở trong kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, chính từ kim khẩu của Đức Phật đã dạy rằng đối với một Phật tử, một người con hiếu thảo muốn đem công đức để hồi hướng cho những người thân đã quá vãng, thì hãy nhất tâm thọ trì đọc tụng bộ kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng, và có thể mở rộng là các kinh điển khác của Đức Phật đã chỉ dạy, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, sắm sửa trai nghi, tức là làm cơm chay đó, hoặc là thanh bông hoa quả, nếu như không có điều kiện là mâm cơm chay thì thanh bông hoa quả đem cúng dường Tam Bảo, cúng dường lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ ở tại gia chúng ta, và hồi hướng cái công đức ấy. Thì trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy là bảy phần công đức thì người sống được hưởng sáu phần, còn những người đã quá vãng mà chúng ta hồi hướng kia, họ được hưởng một phần công đức. Một phần công đức ở đây cũng rất là lớn đối với họ. Cho nên ở trong nhà Phật chúng ta cứ vào dịp tháng 7 này, chúng ta thấy là gần như tất cả những tăng ni Phật tử, những người có tâm hướng Phật đều cùng nhau tìm đến các ngôi chùa gần nhất hoặc những ngôi chùa mà mình có duyên nhất để cùng nhau sắm sửa trai nghi, dâng lên cúng dường Tam Bảo, cùng phóng sinh tu phúc và cùng thọ trì đọc tụng kinh điển của Đức Phật để hồi hướng cầu nguyện cho ông bà cha mẹ cửu huyền thất tổ lịch đại gia tiên đã quá vãng sớm được siêu sinh tịnh độ và sinh về cõi nhân thiên. Đây là chính là một cái ý nghĩa, một cái việc làm hết sức là tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam chúng ta nói riêng và Phật giáo trên toàn thế giới nói chung. Chúng ta thấy là cái việc làm này nó nhằm hướng thiện cho con người, giáo dục con người chúng ta cái đạo làm con phải luôn luôn biết tri ân và báo ân, phải luôn luôn nghĩ về cái cội nguồn, tức là tổ tiên của chúng ta, để mà lo tri ân và báo ân. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là một Vũ Lan báo hiếu, chúng ta không chỉ có dừng lại ở cái việc chăm sóc, phụng dưỡng, hỏi han cha mẹ hiện đời còn sống, mà chúng ta phải hướng tới là làm các việc thiện, tu tập công đức để hồi hướng siêu độ cho lịch đại gia tiên kiều huyền thất tổ, cha mẹ, anh em, bằng hữu quyến thuộc, không chỉ một đời mà nhiều đời nhiều kiếp, sớm được thoát khổ nếu như họ còn đang chịu khổ ở trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, được tăng phúc tăng thọ, được siêu thăng cảnh giới nếu như họ đã được sinh về cõi lành rồi. Cho nên là một Phật tử thì trong cái dịp Vu Lan báo hiếu này, chúng ta phải hướng tới làm chọn tình chọn nghĩa, đó là vừa hiếu thảo, hỏi han, chăm sóc, tri ân cha mẹ còn tại thế, tri ân và báo ân, hồi hướng cầu siêu cho cha mẹ, cho gia tiên tiền tổ, tông thân quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta sớm được siêu sinh tịnh độ. Đây là cái ý nghĩa mà thầy nghĩ rằng một cái ý nghĩa tri ân báo ân là viên mãn nhất, đầy đủ nhất và trọn vẹn nhất đối với tăng ni Phật tử chúng ta, cũng như là những người có tâm hướng thiện, có tâm hướng đạo của chúng ta đối với việc tri ân báo ân trong mùa Vu Lan báo hiếu này.